Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa đã đưa dắt chúng ta trong 4 ngày vừa qua có cơ hội đến đây học hỏi suy gẫm lời của Chúa, cũng như là cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa, cũng như là mỗi chúng ta. Và đó là những cơ hội thật là tốt để cho chúng ta có thể nhìn lại chặng đường đời sống của chúng ta, công việc Chúa, và nhìn tới để cầu xin sự thương xót của Chúa. Nhìn lui, chúng ta thấy có nhiều điều Chúa đã ban phước cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ ngợi khen Chúa, và chắc chắn cũng còn vô số những cái khiếm khuyết, những khuyết điểm và có khi là cả tội lỗi nữa. Nhưng mà chúng ta tin cậy ở nơi sự thương xót của Chúa, Chúa ban ơn cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để tha thứ cho chúng ta, miễn là chúng ta ăn năn và quay trở về với Chúa. Và chúng ta nhìn tới để biết rằng rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức cho đời sống của chúng ta cũng như là hội thánh của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này. Và chúng ta thấy được cái con đường hội thánh của Chúa đã từng đi qua, có cả những cái vết xe đổ Chúa đã cảnh báo, và để mà chúng ta cậy ơn của Chúa để tránh khỏi những cái vết xe đổ đó. Và không một ai trong chúng ta có thể dám nói rằng mình đủ sức để mà đứng được nếu mà chúng ta không có bởi ơn thương xót của Chúa. Cho nên là ước mong rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta tiếp tục buổi tối hôm nay trong tinh thần đến với lời của Chúa, với một cách khiêm cung xin Chúa dạy dỗ chúng ta, và nhất là cũng dục dã chúng ta một cách mạnh mẽ đứng lên sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Ngày hôm nay đó thì với cái phương tiện truyền thông, chúng ta rất là dễ dàng có thể search ở trên mạng internet, học biết được nhiều điều về các hội thánh của Chúa được nói ở trong sách Khải Huyền ngày xưa. Thế và 7 hội thánh ở trong sách Khải Huyền đó ngày nay nằm ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nó gợi lại cho chúng ta rất là nhiều những cái hình ảnh về những cái khó khăn của hội thánh ngày xưa, bước chân truyền giáo của những người đã đi tới từng nơi đó, và những giọt mồ hôi, cả nước mắt, rồi thì cả máu nữa để mà có thể gieo tin lành của Ngài. Nhưng mà đưa được tin lành đến cho người ta đã là khó, cho người ta tin nhận tin lành còn khó hơn, và giữ được đạo của Chúa, giữ lấy đạo sự sống và chiếu sáng như đuốc trong thế gian còn khó hơn nữa. Tôi đọc một cái câu chuyện, có một nhà truyền đạo giảng cho người Thổ Nhĩ Kỳ về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ông nói rằng, lần kia tôi đi đến một cái ngã ba, tôi không biết phải đi cái con đường nào cho đúng hướng, cho nên thì tôi gặp ở tại cái ngã ba đó, dĩ nhiên đây là một cái câu chuyện ví dụ của ông thôi. Ở đó có một người chết nằm đó và có một người sống đứng cạnh. Theo quý vị thì tôi sẽ hỏi đường người nào, nên hỏi người sống hay là người chết? Thính giả mới trả lời rằng đương nhiên thì ông phải hỏi người sống rồi, chứ người chết thì còn biết gì nữa mà chỉ đường cho ai. Thế và nhà truyền đạo liền nói rằng, thế thì tại sao quý vị lại đi nhờ giáo chủ chết của quý vị mà chỉ đường cho mình, mà không nhờ Chúa Cứu Thế là đấng đã chết và là đấng đã sống lại để mang đến sự cứu rỗi cho chúng ta? Thế và tôi liên tưởng cái câu này đó, cái câu chuyện này đó nó rất là ý nghĩa cho chúng ta. Khi quý vị tìm lại những cái dữ liệu về các hội thánh của sách Khải Huyền, thì chúng ta có thể thấy còn có những cái tấm bia, tấm bảng chỉ đường đến những cái dấu tích của các hội thánh cổ xưa đó, nó được lưu trữ lại ở trên mạng internet. Thế nhưng mà có cái tấm bảng chỉ đường tìm đến những cái dấu tích của hội thánh, nó cũng gợi cho chúng ta những cái nỗi buồn. Bởi vì mỗi một hội thánh của Chúa phải là gì? Phải là tấm bảng chỉ đường để cho người ta có thể đến với Chúa Giê-xu. Nhưng mà nếu hội thánh của Chúa chết, thì chúng ta không còn là tấm bảng chỉ đường cho người ta đến với Chúa nữa. Nếu mỗi đời sống của chúng ta mà chết, yếu đuối về phương diện thuộc linh, chúng ta không còn có cái khả năng để mà tiếp tục làm chứng cho Chúa của chúng ta nữa. Chúng ta không còn có cái khả năng làm chứng nhân nữa. Cho nên vì vậy, đây là cái điều để mà nhắc nhở chúng ta, đặc biệt ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hội thánh Laodice, hội thánh hầm hầm. Chúng ta nói một chút về cái vị trí địa lý của hội thánh Laodice, và cũng để thấy được rất là nhiều những cái điều nó là cái thực tế của người dân ở tại nơi đó, và nó có liên quan đến đời sống của những người tin Chúa và hội thánh của Chúa. Laodice thì chúng ta rất dễ lại nhìn thấy nó ở trong một cái vị thế mà nó liên quan đến các hội thánh như Epheso, như là Bergam, như là Philadelphia, như là Colosse, rồi thì chúng ta thấy trong một cái vùng được gọi là đồng bằng rất là trù phú đó, thì Laodice có những cái lợi điểm, có những cái điều mà đã nhiều cái thành phố khác là không có. Đi vào chút nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy có những cái nổi trội của họ về văn hóa, về kinh tế mà không phải là các thành phố nào cũng có được. Thế thì Laodice nằm ở trên một cái tuyến đường chính ở trong cái vùng thung lũng Bắc Á. Nó nằm ở giữa một cái ngọn đồi, và trong cái vùng núi non trùng điệp đó thì Laodice đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong vấn đề giao thông, thương mại và cả chính trị nữa. Thế và Laodice còn được coi là một cái nơi rất quan trọng, bởi vì những cái vụ trọng án đó thì được xét xử ở tại Laodice. Các ngân hàng trung ương vào thời đó nhìn những cái khoản tiền tài trợ được gửi ở tại Laodice đó là một cái nơi cất giữ rất là an toàn. Và cái thành phố này đã từng hai lần bị động đất rất là nặng, bị tàn phá, nhưng mà rồi nó rất được ưu tiên bởi chính quyền La Mã và cho cung cấp cho họ tiền bạc để mà có thể tái thiết lại. Laodice đó là trung tâm của cái ngành may mặc. Cái việc hớt lông cừu và bán lông cừu diễn ra ở ngay tại cái thành phố đó. Cho nên nghề làm len, nghề dệt len rất là phát triển. Và Laodice thì có nhà hát riêng, có stadium, có gym, có đủ mọi thứ khác hết để mà phục vụ cho cái cuộc sống của dân cư ở tại nơi đó. Và những cái cuộc đấu quan trọng của các đấu sĩ đó thì cũng được diễn ra ở tại stadium, ở tại sân vận động, ở tại nơi đây. Và rồi thì chạy ngang qua cái thung lũng Laodice đó, thì đối diện với Laodice thì nó có một cái thành phố rất là lớn gọi là Hierapho. Và cái thành phố đó nằm trên một cái lớp trầm tích, một cái lớp đá màu trắng đó, và chúng ta có thể thấy cái hình ảnh ở giữa bức ảnh đó. Nó được bảo tồn rất là tốt. Và rồi thì ngày hôm nay đó thì khi nói đến Laodice, người ta liên tưởng đến một cái cụm thành phố Laodice, Hierapolis và Colosse, và cái cuộc sống ở trong cái khu vực này có thể nói rất là phồn thịnh. Và cái bên cạnh của Laodice đó, như đã nói, Hierapho đó là một có những cái con đường chính và được lát đá với những cái tảng đá rất là lớn, với những cái cột đá rất là lớn và khổng lồ. Nó cho thấy rằng đã có một cái thời kỳ cái kiến trúc, cái xây dựng ở tại nơi đó rất là phát triển. Và rồi thì Laodice cũng là một cái thành phố mà chúng ta có thể thấy được trải qua cho đến bây giờ hàng ngàn năm rồi, thì những cái dấu tích ngày xưa còn lại đó nó cho thấy đây nó là một cái nơi mà nằm ở trên một cái trục đường giao thông và buôn bán rất là nhộn nhịp ngày xưa. Nếu ở về phía Đông Á thì chúng ta thấy có cái con đường gọi là con đường tơ lụa đó, thì ở về phía Tây Á này đó nó có cái con đường thương mại rất là quan trọng, và Laodice nằm ở trên cái tuyến đường đó. Và chính ở tại nơi đó chúng ta thấy rất là kỳ diệu, Chúa đã cho hội thánh của Chúa thiết lập. Có những giả thuyết nói rằng là Apollo đã đến đó giảng dạy và rồi thì đã thiết lập hội thánh. Chúng ta không biết được ai đã đến giảng đầu tiên, giảng tin lành, hội thánh được thành lập như thế nào. Nhưng mà vào cái thời điểm của sách Khải Huyền viết đây cho chúng ta đó, thì Laodice ở trong một cái thành phố với cái trung tâm buôn bán, giao dịch, thương mại và tất cả mọi thứ rất là phát triển, thì cho biết hội thánh chắc chắn là cũng có được rất là nhiều những cái điều lợi điểm. Nhưng mà rất đáng tiếc. Bây giờ chúng ta cùng mở Khải Huyền chương thứ 3, câu thứ nhất cho đến chương câu 14 cho đến câu thứ 22. Khải Huyền chương 3 câu 14 cho đến câu 22. Kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta cùng nghiêm trang thành kính lắng nghe lời của Chúa thư viết cho hội thánh Laodice. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hầm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta, và ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Xin hiểu ý viết thuật cầu nguyện. Lạy Chúa Cha yêu dấu của chúng con cảm tạ Cha bởi vì Ngài yêu chúng con bằng tình yêu đời đời của Ngài. Cho nên Ngài ban phước cho chúng con, nhưng Ngài cũng chỉ cho chúng con thấy được thực trạng của đời sống chúng con khi chúng con còn được đặt để ở trong thế gian này, đối diện với biết bao nhiêu điều, đời sống đức tin của chúng con biết bao nhiêu lúc chao đảo, có cả những lúc xa rời Chúa, có cả những lúc phạm tội. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài yêu chúng con và Ngài cho chúng con còn có những cơ hội để có thể sửa lại. Và nhất là Ngài chỉ ra cho chúng con thấy được mỗi một điều, và đó là những gì mà hội thánh của Chúa ngày xưa cũng như ngày nay, mỗi đời sống của chúng con phải nhìn vào và để chúng con có thể nhờ cậy nhờ ơn của Chúa mà đứng lên làm mới lại mọi sự. Giờ này xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ tất cả chúng con hiểu được lời của Ngài, ban cho chúng con năng lực để có thể sống theo lời đó. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin tha thứ cho con mọi tội lỗi, mọi yếu đuối, để giờ này Thánh Linh của Chúa có thể nói qua con lời của Ngài một cách có ân điển và quyền năng, hầu cho hết thảy hội thánh cũng như chính mình con sẽ được tỉnh thức và gây dựng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Trước hết khi chúng ta nhìn vào thư mà Chúa gửi cho hội thánh ở tại Laodice, chúng ta thấy đấng chào thăm được gọi là đấng Amen. Amen đó là cái từ được dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp và sau đó được dùng sang rất là nhiều ngôn ngữ khác mà người ta để nguyên không có phiên âm gì cả. Người Do Thái nói Amen, người Nga nói Amen, người Hoa Kỳ nói Amen và người Việt của chúng ta cũng Amen. Đó là cái từ nó có ở trong tất cả ngôn ngữ của những người Cơ Đốc ở trên thế giới. Và nó có nghĩa là chắc chắn, quả thật như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện xong nói Amen thì điều đó có nghĩa là con chân thành, con hết lòng mong muốn được như vậy. Tại đây Chúa Giêsu xưng mình là đấng Amen có nghĩa là gì? Chúa là đấng chân thật, Chúa không nói dối. Lúc nào Ngài cũng nói Amen, lúc nào Chúa cũng muốn cho hội thánh của Chúa, con dân của Chúa nói Amen. Và vì vậy chúng ta thấy khi Chúa Giêsu giảng dạy, Chúa nói rằng là đối với các ngươi đừng, người ta đã từng có lúc chỉ trời, chỉ đất mà thề. Nhưng mà ta nói với các con là gì? Có thì nói có, không thì nói không, phải thì nói phải, trái thì nói trái, đừng có chỉ trời, chỉ đất mà thề. Cho nên lời nói của chúng ta đó phải phản ánh được cái hình ảnh của Chúa cụ thể. Và để làm sao đời sống của chúng ta trở nên tin cậy và một cái điều mà chúng ta nói đó sẽ là cái điều chân thật và người ta nghe chúng ta nói bất cứ một điều gì người ta biết rằng đó là cái điều chân thật. Họ không cần phải suy xét để xem là ông bà ấy nói có đúng không. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được Chúa của chúng ta là đấng Amen, đấng chân thật. Xin Chúa giúp cho chúng ta không phải chỉ cầu nguyện xin Chúa và nói kết thúc bằng Amen, nhưng mà đời sống của chúng ta lúc nào cũng là một đời sống Amen, một đời sống chân thật. Chúa đây xưng Ngài là đấng làm chứng thành tín và chân thật. Ở đây chúng ta lại thấy thêm một cái yếu tố nữa. Chân thật là thẳng thắn, rõ ràng, có như nào nó như vậy. Nhưng mà thành tín có nghĩa là gì? Lúc nào Chúa cũng nói theo đúng cái thực chất, cái bản chất của nó. Chúa thấy hội thánh của Chúa, thấy con dân của Chúa như thế nào, Ngài nói như vậy. Ngài không có phóng to, Ngài không có thu nhỏ. Ngày hôm nay đó chúng ta thấy con người tội lỗi đó thì thường có cái xu hướng như này. Phạm tội, tìm mọi cách để làm cho nó nhỏ đi. Ví dụ như là tội lỗi thì người ta bảo là có khuyết điểm. Khuyết điểm thì nói là thu nhỏ, có khiếm khuyết. Khiếm khuyết tìm cách nói có sai sót chút, ví dụ như vậy. Ngược lại thì cũng có những cái việc mà người ta không làm được, nhưng mà cố tình phóng thật to ra. Cho nên bất cứ chỗ nào chúng ta cũng thấy rằng người ta làm được điều này, điều kia, nhưng mà rồi thì họ nói xưng vào trong mình cái tôi ở trong đó. Và rồi chúng ta cũng thấy nhất là ở trong nền chính trị của thế giới, các ứng viên ra ứng cử làm một những người lãnh đạo, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái điều hứa hẹn đối với lại các cử tri, phải không? Nhưng mà rồi chúng ta biết nhiều khi đó là cái thủ đoạn, thủ thuật chính trị thôi, chưa nói đến cái năng lực không thể thực hiện được, nhưng mà nói đến cái thủ luật chính trị để mà mị dân hay là lừa dối thôi. Nhưng mà Chúa là đấng làm chứng chân thật, thành tín, lúc nào Ngài cũng đều giống như vậy. Và đây là cái điều mà chúng muốn cho hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại thấy được Chúa của chúng ta là ai. Cho khi chúng ta thấy những cái điều mà Chúa nói đây, dĩ nhiên chúng ta thấy rất là buồn lòng, phải không? Những cái điều mà đời sống Cơ Đốc không có phản ánh đúng với cái hình ảnh của Chúa, chúng ta không sống đúng được với Chúa, chúng ta rất buồn. Nhưng mà buồn như vậy không có nghĩa là để mà chúng ta tìm mọi cách để mà trốn tránh cái trách nhiệm, không phải là để mà chúng ta suy nghĩ đến cái việc là bỏ cuộc. Nhưng mà chúng muốn chúng ta thấy được cái thực tế để làm gì? Để mà có thể ăn năn, để có thể đứng lên, để có thể nhận lại được phước hạnh, cái sự thương xót của Chúa. Cho nên Chúa là đấng làm chứng thành tín và chân thật. Và đây còn nhấn mạnh thêm là Ngài là khởi nguồn sáng tạo của Thượng Đế. Ở đây một lần nữa để nhắc lại cho chúng ta, và nhất là con dân của Chúa ở trong cái thời kỳ đó, trước tất cả những cái giáo lý sai lạc, và trong đó có cả những tà giáo, nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là chân thần. Chúa Giê-xu là đấng mà đã được ban xuống để làm con đường cứu rỗi cho nhân loại, và chỉ có một mình Ngài là Chúa cứu thế, đấng cứu thế duy nhất của nhân loại mà thôi. Cơ Đốc giáo không phải là vấn đề là công nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, và cũng có những người này người khác là những tiên tri, là những cái gì đó rất là đáng kính trọng. Nhưng mà Cơ Đốc giáo là gì? Chỉ có một đấng cứu thế, và đấng cứu thế đó là Chúa. Cho nên chúng ta đã học qua những cái hội thánh, chúng ta thấy có những cái áp lực. Người ta đã buộc những người tin Chúa phải tôn xưng Caesar là Chúa, các hoàng đế La Mã là Chúa, người tin Chúa thật sự sẽ khước từ. Có những vị thần này khác đó và người ta tôn sùng, nhưng mà đối với chúng ta lời của Chúa chỉ ra đó là những cái sản phẩm của trí óc tưởng tượng con người thôi. Không có chân thần nào ở trong những cái thần đó cả, mà chỉ có một chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian để làm Chúa cứu thế cho nhân loại. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy cái hình ảnh của đấng gửi thư, cho chúng ta biết được Ngài là ai. Thứ hai, hội thánh Laodice bị quở trách. Và trong cái lời quở trách đó có cái lời cảnh cáo rất là nghiêm khắc. Bởi vì Chúa nói gì? Vì ta thấy cái công việc của ngươi không có nóng, không có lạnh, hâm hầm. Và cái từ không nóng không lạnh này đó, hay là hâm hầm đó, thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta đọc và chúng ta nghĩ rằng là cái này nó cũng còn khá, không đến nỗi. Nhưng mà đây là cái chỗ chết. Ở tại Laodice không có tà giáo xen vào, không có bắt bớ. Hội thánh sống một cách an lành, nhưng mà đó là sự an lành chết chóc của mồ mả, của sa mạc. Chúa bảo rằng họ không lạnh, không nóng, chỉ hâm hầm thôi. Và đây là tình trạng chung của hội thánh các đời. Có hội thánh sốt sắng, có hội thánh nguội lạnh, và có cả những hội thánh hâm hầm. Nhưng mà Chúa bảo rằng Ngài không muốn hội thánh hâm hầm, thà lạnh hay là nóng. Khi chúng ta mới đọc cái điều này, chúng ta rất dễ thắc mắc. Chúng ta sẽ bênh vực cho hội thánh Laodice. Ủa, Laodice đáng khen chứ phải không? Dù không nóng, không có nóng cháy lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi lạnh. Dù không có tiến bộ, nhưng mà cũng không có thối lui. Dù không có vững vàng, nhưng mà không có sa ngã, yếu đuối. Thế thì tốt rồi còn gì nữa? Tại sao Chúa lại bảo rằng là thà rằng ngươi nóng hoặc là lạnh thì hơn chứ? Còn hâm hầm thì không chịu được. Sau này, khi chúng ta học hỏi, đọc lời của Chúa, chúng ta áp dụng cho đời sống của mình, và nếu chúng ta đã từng kinh nghiệm cái quãng đời của mình đã từng ở trong lúc lạnh, đã có những lúc nhiệt thành sôi nổi, và cũng có cả những lúc mà chúng ta rơi vào hâm hầm, thì chúng ta mới hiểu được tại sao Chúa lại muốn chúng ta thà nóng, dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng mà hoặc là lạnh, còn Chúa không chấp nhận cái tình trạng hâm hầm. Tại sao? Tín đồ hâm hầm là tín đồ vô trách nhiệm, lưng chừng cầu an, ai chết ai sống mặc ai, được không mừng, mất không lo, không chống đối cũng chẳng bênh vực tin lành. Người sống như vậy, sống ích kỷ, và Chúa không bao giờ cho chúng ta muốn ở trong cái tình trạng đó. Thà họ lạnh còn hơn, bởi vì gì? Bởi vì người lạnh thì sẽ muốn sống, người sa ngã thì muốn ăn năn, người thoái lui thì sẽ muốn tiến bước. Người yếu đuối thì muốn mạnh mẽ, còn cái người hâm hầm đó thì không muốn cái gì cả. À, mình nhìn lên thấy người ta nóng, ồ, người đó cũng hơn mình đấy. À, nhưng mà mình nhìn xuống, còn khối người còn lạnh hơn tôi, cho nên tôi cũng khá. Và chính vì du ngủ cầu an như vậy, cho nên chúng ta không có muốn thay đổi. À, đó là chỗ chết. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy Chúa rất đau đớn, Chúa rất đau lòng. À, Chúa không bao giờ muốn cho chúng ta sống ở trong cái tình trạng đó. Chúa Giê-xu là đấng sốt sắng từ trời, mà Ngài sốt sắng từ trời xuống đất đến nỗi tình nguyện làm gì? À, Ngài nói rằng Ngài mong chóng được lên cây thập tự giá, chịu chết cách đớn đau sỉ nhục để cho chúng ta được giải cứu. Cho nên mỗi một ngày, à, càng có cái nhiều thời gian để truyền giảng tin lành để cứu người, đó là điều Chúa muốn. Nhưng mà một mặt khác đó, cũng trong cái thời gian đó, biết bao nhiêu người khước từ tin lành và họ đi vào chỗ chết. Cho nên Ngài mong muốn có nhiều cái thời gian để mà cho nhiều người được nghe tin lành, để biết Ngài, để tin Ngài. Nhưng Ngài cũng ao ước càng nhanh càng tốt lên thập tự giá càng sớm để làm gì? Để có những người sớm tin nhận Ngài để được cứu mà khỏi đi vào hồ lửa đời đời. Chúa Giê-xu đã sốt sắng từ trời xuống đất, đã sốt sắng từ máng cỏ trùng chiên để lên cây thập tự. Cho nên Ngài không chấp nhận được cái tình trạng hâm hầm, nguội lạnh, hững hờ. Cho nên vì vậy, chúng ta thấy đây là cái điều mà Chúa đau đớn và nói với hội thánh của Chúa. Ở trong cái tình trạng hâm hầm, nó là gì? Tượng trưng cho cái sự lạnh nhạt, cho cái sự hững hờ, cho cái sự thờ ơ, tự đắc, tự mãn, không có muốn tiến bộ. Thứ hai, ở đây, tại sao Chúa Giê-xu muốn thả họ lạnh còn hơn là hâm hầm? Rất khó để khiến cho một người không cần gì nữa ăn năn. Cái người hâm hầm như tôi đã nói, đó là gì? Đó là cái người cảm thấy mình đủ rồi, không cần gì nữa. À, trông lên có thể ta chưa bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì khối ai cũng không bằng ta. Cho nên vì vậy, không có muốn tiến bộ. Và đối với một người lạnh, nhận thức được cái tình trạng đó của mình trước mặt Chúa, và không lầm tưởng về chính mình thì còn có cái hy vọng hơn. Nhưng mà còn cái người cứ hâm hầm đứng đó ru ngủ chính mình, đó là cái chỗ chết. Và chúng ta nhìn cái hình ảnh của thành phố Laodice thì chúng ta thấy có một cái hình ảnh trong cái nghĩa đen về lịch sử rất là đúng, và nó mang cho chúng ta cái ý nghĩa thuộc linh. À, đối ngang cái thung lũng của Laodice đó có một cái suối nước nóng rất là lớn. Cái suối nước nóng đó nó chảy từ cái thành phố Hierapolis, nó bắt đầu từ cái lớp trầm tích trắng từ con suối phía bên kia thung lũng và cách Laodice khoảng vài dặm. Và nước ở Hierapho đó thì rất là nóng, cho nên khi nó bắt đầu chảy qua và nó ngang xuống ở dưới bên này đó thì đến cái điểm cuối là Colosse thì nó lạnh, và Laodice nằm ở giữa đó thì sao? Ở đầu này nước còn là nước suối nóng, chảy xuống Laodice nó đã nguội dần đi, nó còn hâm hầm, và xuống đến Colosse thì nó lạnh. Và đó là cái điều Chúa muốn nói với hội thánh. Laodice ở giữa của cái mạch nước suối nóng đó, nước ở đầu nguồn rất là nóng, nhưng mà chảy đến đó chỉ còn có hâm hầm thôi. Đời sống của rất nhiều người tin Chúa, theo Chúa, ban đầu tin Chúa, theo Chúa, nóng cháy, nhiệt thành, sốt sắng, nhưng mà lần hồi chúng ta đã hâm hầm. Lần hồi chúng ta đã giảm mất cái nhiệt độ, giảm mất cái lòng nhiệt thành yêu Chúa, giảm mất cái mức độ tận hiến phục vụ Chúa. Và khi mà chúng ta giảm bớt đi cái commit, cái sự tận hiến phục vụ Chúa, sống cho Chúa, phục vụ Ngài, thì chúng ta sẽ dẫn đến một lúc mà commit cho cái sexual morality. Hai hội thánh mà chúng ta đã học, họ kinh thánh chúng ta đọc sẽ thấy là họ đã rơi vào trong tình trạng là commit cho sexual morality. Đó là điều mà hội thánh của Chúa phải thấy. Khi chúng ta không nhiệt thành, sốt sắng, sống cho Chúa, phục vụ Ngài, thì chúng ta sẽ nhiệt thành, sốt sắng, sống cho xác thịt và cho thế gian. Khi chúng ta không nhiệt thành, sốt sắng, sống đẹp lòng Chúa, thì chúng ta đang làm hài lòng thế gian, và ma quỷ cần những con người như vậy, và rơi vào trong tình trạng hâm hầm. Đó là cái gì đó cảnh báo hết sức là nguy hiểm và nghiêm khắc. Nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Cái chữ nhà ngươi ra khỏi miệng ta đó, cái chữ nhà đó nó không phải chỉ là ngậm một cái gì đó thôi rồi nhà ra thường. Nhai kẹo cao su chán rồi thì đến một lúc thì nhà cái bã ra thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái từ nhà này đó nó có nghĩa là nôn, ói, mửa ra. Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta, đó là hình ảnh một cái người đau ốm, chịu đựng cái sự khó chịu ở trong thân thể đến nỗi một cái gì đó đưa vào ở trong miệng đó cũng khiến làm cho chúng ta nôn nao khó chịu và muốn ói ra, muốn mửa ra. Nhưng mà đây nó còn kinh khủng hơn. Cái từ ói, mửa để đó, nhả ra đó, nó nói đến muốn nôn, ói, mửa là cái hình ảnh của một cái người ghê tởm tội lỗi. Tôi không biết quý ông bà anh chị đã từng có, còn có lúc nào mà mình được nếm thử một cái món ăn mà mình chưa hề biết, mang danh là một món ăn mà đối với người khác có gì là rất là ngon đó, nhưng mà đối với chúng ta mà rất là lạ, mà cái khẩu vị của chúng ta không hợp đó, thì mang danh là một món ăn mà chúng ta lại muốn ói, muốn mửa ra. Tôi đã có lần đi với anh em sắc tộc ở trên những cái vùng miền núi mà nó giáp với biên giới Lào đó, thì nó có một cái, người ta có một cái món gọi là món nhái ôm măng, cái con nhái đó thì không biết, là tôi không biết tiếng miền Nam gọi cái gì. Cái con nhái thì nó cũng giống như con ếch thôi, nhưng mà nó nhỏ hơn. Thế thì cái người sắc tộc đó thì họ có cái món, tức là họ nấu măng, họ thả những cái cây măng nhỏ nhỏ vào ở trong nồi, xong họ bắt những cái con nhái còn sống đó, họ để đó đến lúc mà một cái lúc nào đó đủ độ nóng đó, thì họ thả cái con nhái sống đó vào, và cái con nhái sống đó nó vào trong cái nồi nước nóng đó, mà nó thấy được cái cọng măng thì nó ôm chặt lấy vào ở trong đó. Rồi thì người ta, đối với họ thì họ múc lên họ ăn rất là bình thường. Nhưng mà mình nhìn thấy đó, mình một lần có thể nói rằng là mình chịu không nổi. Nhưng mà có những cái lúc mà mình nhìn thấy thì phải, nghĩa là phải trở nên mọi cách cho mọi người, cho nên thì cũng có những món tương tự như vậy thì cũng phải nếm và phải chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình nhả ra, mình lấy ra, thì có nghĩa tức là mình khinh họ, thì có nghĩa là mất cái thiện cảm đối với họ. Có nhiều cái món, có nhiều những cái mà chúng ta được gọi là ăn mà nó khác lạ, nó còn cảm thấy cho chúng ta cái ói mửa. Nhưng mà đây là hình ảnh của gì? Của Đấng Thánh Khiết là Đức Trời, thấy được cái tội lỗi, thấy được cái sự ghê tởm mà Ngài muốn ói ra, muốn mửa ra. Hội thánh của Chúa, những người tin Chúa nhưng mà làm cho Chúa có thể trở nên muốn ói mửa. Và đó là hội thánh ở tại Laodicea. Cho nên đây là cái điều để mà làm cho chúng ta phải hết sức là sợ hãi. Hội thánh Laodicea không thấy được cái thực trạng của mình. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay khi nói đến hâm hầm cũng còn khá hơn là lạnh. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái thực trạng. Đó là gì? Hâm hầm không phải là khá hơn là lạnh đâu. Nhưng mà thà lạnh hoặc là nóng thì hơn. Đây là điều Chúa muốn cho chúng ta thấy được. Hội thánh Laodicea không thấy được cái thực trạng của mình. Họ khổ sở, họ cùng khốn. Kinh Thánh mô tả đây, đó là họ khổ sở, họ cùng khốn, họ đuôi mù và họ lõa lổ. Thì cái tình trạng mà được gọi là Ngài muốn mửa ra, Chúa muốn mửa ra tại đây đó, Chúa không chịu nổi đó. Thì nó được diễn tả cho chúng ta thấy được cái thực trạng của đời sống họ như thế nào. Họ khốn khổ, họ khổ sở, họ nghèo ngặt, họ đuôi mù, họ lõa lổ. Đây là nói về cái hình ảnh thuộc linh. Nhưng mà trước hết nó lại cũng bắt nguồn từ cái chỗ của hội thánh, của những người ở tại Laodicea, trong đó có tín hữu ở tại Laodicea kinh nghiệm được. Ví dụ như thế này, ngươi không biết rằng ngươi khổ sở, cùng khốn, nghèo khó và nghèo ngặt. Laodicea là một cái thành phố rất là giàu có. Và Laodicea nó giàu có, và người ta có thể nói rằng là tín hữu ở tại Laodicea đó, rất là nhiều người có những cái thành công rất là lớn ở trong xã hội. Cho vì vậy đó, nó là một cái thành phố, Laodicea bản thân nó là một cái trung tâm lớn về ngân hàng và tài chính. Cho nên chúng ta thấy bất cứ nơi nào đó mà có cái sự buôn bán, giao dịch mà thuận lợi thì nơi đó thường là khá giả. Chúng ta người Việt thì có câu là phi thương bất phú đó. Nếu mà mình không có buôn bán thì mình không có thể giàu có được. Cho nên thì chúng ta thấy ở tại Việt Nam đó, nếu mà đồng bào của chúng ta, những người làm nông thôn đó, trồng lúa đó, thì giỏi lắm là đủ ăn. Ngay cả bây giờ Việt Nam xuất khẩu đến hàng triệu tấn lúa gạo đó, nhưng mà bản thân người nông dân vẫn nghèo. Cho nên thì làm giỏi lắm là để đủ ăn mà thôi. Nhưng mà muốn giàu có thì cần phải có buôn bán. Cho nên Laodicea có một cái địa vị trí thuận lợi để cho tất cả những người ở tại nơi đó, trong đó có những tín hữu. Nếu mà chúng ta có cái sự khôn ngoan, cái sự tài giỏi, hoàn toàn chúng ta có thể làm giàu. Nhưng mà hội thánh của Chúa ở tại đó là gì? Đứng về phương diện thuộc linh. Họ khổ sở, họ cùng khốn, họ khốn khó, họ đáng thương, họ nghèo khổ. Họ không giàu có thuộc linh. Và rồi thì nói rằng ở đây đó họ đuôi mù về tinh thần. Laodice là một cái nơi mà bán một cái loại thuốc để sức mắt rất là nổi tiếng. Cái thuốc sức mắt đó được xuất khẩu đi rất là nhiều nơi, và nhiều nơi tìm đến cái nơi đó để mà du lịch thì họ cũng mua một cái lọ thuốc sức mắt đó để mà sử dụng và cũng để làm kỷ niệm. Nhưng mà ngược lại thì gì? Laodice là một cái trung tâm y dược lớn, xuất khẩu thuốc sức mắt rất là nổi tiếng, nhưng mà về phương diện thuộc linh thì họ lại đuôi mù, họ không thấy được cái thực trạng của mình. Laodice được gọi là lõa lồ. Đó là một trung tâm may mặc rất là lớn. Lông chiên được nuôi ở trong các nông trại ở tại Laodice. Và họ nổi tiếng ở tại đó về cái loại len rất là mịn, màu đen tím và bóng. Và nó xuất khẩu hàng loạt những cái chiếc áo choàng bằng len đó với cái giá rất là rẻ. Và rồi thì ở đó nó có một cái loại áo mà người ta gọi là áo ngắn tay đó, nhưng mà nó lại dài đến ở tận đầu gối. Và đó là cái sản phẩm có thể nói rất là nổi tiếng. Nhưng mà trong khi là một cái trung tâm may mặc có những cái sản phẩm nổi tiếng thì họ lại bị coi là lõa lồ. Lõa lồ là cái tình trạng quần áo không có đủ để che chắn. Nhưng mà cái từ lõa lồ đây trong nguyên bản là nó giống như là một cái hạt gạo được tuốt hết cả chấu. Quý vị nếu mà mua gạo mà có những cái hạt gạo màu trắng bóng đó thì chúng ta nhìn thấy rất là thích. Nhưng mà ăn hạt gạo mà trắng bóng hoàn toàn thật là sạch đó không phải là khôn ngoan đâu quý vị. Bởi vì Chúa cho chúng ta, Chúa dựng nên cái hạt gạo rất là kỳ diệu. Nó tuốt sạch chấu ở bên ngoài, nhưng mà nó còn một cái lớp màng rất là mỏng nữa, cái hạt gạo. Ở nơi đó có nhiều cái chất bổ. Cho nên là chúng ta thấy là ngày xưa đó, các cụ mà trong cái phương diện thủ công đó mà giã gạo đó, thì tuốt xong cái lớp chấu, chúng ta thấy cái gạo ngày xưa ăn nó còn ngon, còn bùi vì nó còn có cái lớp màng mỏng đó. Nhưng mà ngày hôm nay cái máy sát gạo Tân Kỳ đó thì nó cho đi tất cả chấu, cả cái lớp màng mỏng đó, cho nên hạt gạo trắng bóng rất là đẹp, nhưng mà cái hương vị, cái chất bổ nó không còn bằng giống như cái gạo giã bằng thủ công đâu. Cái từ lõa lồ này ở trong nguyên bản là gì? Là cái hạt gạo được tuốt sạch tất cả, trông trắng bóng rất là đẹp, nhưng mà không còn có cái chất bổ dưỡng như giống như ban đầu nữa. Và đây là tình trạng của hội thánh ở tại Laodice. Họ giàu có, họ thành công, họ làm được rất là nhiều điều. Nhưng mà ở trong thấu suốt ở trong đó, cái tình trạng đời sống thuộc linh của họ là gì? Những người nghèo ngặt, những người cùng khốn, những người đáng thương, những người đuôi mù, những người lõa lồ. Nếu chúng ta gặp một ai đó ở trong cuộc đời này mà với thể chất như thế này đó thì chắc chắn chúng ta phải có cái sự thương cảm rồi, phải không? Huống chi hội thánh của Đức Trời về phương diện thuộc linh, nếu mà đời sống của chúng ta như thế này thì làm sao mà Chúa không đau đớn? Làm sao mà Ngài có thể chịu đựng được? Vì Chúa yêu chúng ta quá đỗi. Cho nên đây là cái điều mà Chúa muốn nhắc cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta, và hội thánh Laodice phải thấy được cái điều đó. Họ bán thuốc sức mắc cho người khác, nhưng mà chính họ cần phải mua thuốc sức mắc của Chúa để mà có thể thấy được cái tình trạng của mình. Họ xuất khẩu vải vóc, len dạ, quần áo cho các nơi khác, nhưng mà họ cần phải được mua cái chiếc áo công nghĩa của Chúa để mà có thể mặc và che chắn cho cái tình trạng của mình. Họ giàu có về phương diện nào đó ở trong cuộc đời, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là phải giàu có về phương diện thuộc linh. Cho vì vậy, có lời của Chúa nói với hội thánh ở tại Laodice, để cho họ thấy được cái nhìn của Chúa nó khác với cái nhìn của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta có cái nhìn của Chúa là cái nhìn thuộc linh, để thấy được cái hình ảnh của mình, cái bản chất thật của mình, cái tình trạng của mình giống như là Chúa thấy. Hội thánh ở tại Laodice, chúng ta có thể tra xét thấy một số những cái điều mà có, và nó cũng phản ánh được ở trong cái đời sống cơ đốc của ngày hôm nay. Một cơ đốc nhân hâm hầm là một cơ đốc nhân thế nào? Một người tin Chúa ở trong tình trạng thuộc linh hâm hầm là một tình trạng thế nào? Không thấy được chính mình như là Chúa thấy. Nhiều khi chúng ta thấy có một số điều chúng ta làm trong cái hành vi tôn giáo của mình, và chúng ta thấy làm thỏa lòng. Tôi đã tin Chúa bao nhiêu năm, tôi đã đi nhà thờ từ khi còn nhỏ, tôi đã dâng hiến bao nhiêu tiền bạc, tôi đã từng phục vụ Chúa trong bao nhiêu công việc rồi. Tôi thấy bây giờ còn khá hơn rất là nhiều người. Nhưng mà như chúng ta thấy, nếu mà nói về ơn của Chúa, Ngài ban cho chúng ta và chúng ta kinh nghiệm được, thì làm sao chúng ta có đủ ngôn ngữ của con người để có thể diễn tả? Và làm sao để chúng ta có thể báo đáp được hết tất cả ơn của Ngài, phải không? Cái vấn đề là gì? Là mỗi một ngày chúng ta sống trong ơn lành của Chúa với cái tinh thần biết ơn đó, chúng ta càng đã sống cho Chúa càng muốn sống cho Chúa nhiều hơn, đã tận hiến cho Chúa càng muốn tận hiến nhiều hơn, đã phục vụ càng muốn phục vụ hơn. Không bao giờ muốn dừng lại, không bao giờ muốn ngưng nghỉ, không bao giờ nghĩ rằng là mình làm được những cái gì đó cho Chúa như vậy là đủ. Và không bao giờ dám suy nghĩ rằng mình làm cho Chúa, mà chỉ suy nghĩ rằng Chúa đã làm gì cho mình mà thôi. Nhưng mà khi một cơ đốc nhân bắt đầu ngồi lại, tính toán xem rằng mình đã làm gì cho Chúa, bao nhiêu năm mình đã tận hiến, mình đã hy sinh như thế này đó, mình bắt đầu ngồi tính toán với Chúa, thì coi chừng. Một cơ đốc nhân bị đuôi mù trước cái sự khác biệt của mình. Hội thánh ở tại Ê-phê-sô đánh mất tình yêu ban đầu. Mình bước vào ở trong hội thánh, mình không thấy được cái tình yêu của Chúa đối với mình, để rồi mình có thể bày tỏ và sống một cuộc sống yêu thương với anh em của mình. Mình muốn được phục vụ hơn là phục vụ. Mình muốn thấy được những cái điều tốt được làm cho mình trước hơn là mình thấy rằng mình cần phải làm những cái điều tốt nhờ cái ơn của Chúa trước cho người khác. Chúng ta không thấy được cái sự khác biệt của mình. Mà khác biệt đây là gì? Là khác biệt là chúng ta không có sống đúng với lời của Chúa. Chúng ta không có thấy tội lỗi của mình. Đặc biệt khi chúng ta sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, rất là nhiều những cái điều tội lỗi đã xảy ra thường xuyên, và bây giờ đó thì nó còn trở thành những cái mà được gọi là luật hóa, tức là người ta đưa vào thành luật của quốc gia để mà áp dụng rồi. Dần dần chúng ta coi đó trở nên rất là bình thường. Và chúng ta bị hòa tan vào ở trong cái dòng chảy tội lỗi đó. Chúng ta không có tự xét lấy mình, vì chúng ta như thơ Côrintô nói, hay là các thơ tín khác nói về chúng ta lười biếng về đạo lý. Lười biếng về đạo lý là chúng ta không có muốn học hỏi lời của Chúa, chúng ta không có muốn sống, chúng ta không có muốn trở thành một cái người mà như Chúa ủy thác là để có thể tiếp tục bày tỏ lời của Chúa cho những người khác để họ được cứu. Cho nên cái tình trạng đó khiến cho chúng ta cứ đứng ở tại chỗ dậm chân. Bao nhiêu năm tin Chúa, theo Chúa, chúng ta có thể tự hào tôi có những cái năm tháng kỳ cựu ở trong Chúa hơn những người khác. Nhưng mà chúng ta không thấy được mình cần phải tiến bộ. Trong khi bao nhiêu người khác đã tiến bộ rồi mà mình cứ đứng ở tại đó thì mình đã thoái lui rồi, chứ không cần nói là đã bước lui. Nhưng mà khi chúng ta đứng ở tại đó thì rất dễ để chúng ta có thể quay lui. Cho nên đây là cái chỗ mà ma quỷ cần những con người tin Chúa mà ở trong cái tình trạng hầm hầm. Và chúng ta không biết mình là cớ vấp phạm cho người khác. Khi chúng ta đứng đó, nhiều người khác lại cũng nhìn thấy chúng ta. Tôi so với người đó thì cũng còn thấy là có những người cũng chỉ nhìn hơn mình chút thôi. Và khi mà chúng ta đứng ở tại đó, chúng ta đã thụt lui lại rồi, thì chúng ta lại cũng làm cản trở cho người khác, và chúng ta cũng trở thành một cái cớ cho người khác vấp phạm, thì họ cũng không tiến được. Chúng ta cứ so mình với nhau, mà lời của Chúa nói cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. Đó là cái chỗ chết cho hội thánh của Chúa. Cho vì vậy đây là cái điều mà Chúa nói với chúng ta với tình trạng của hội thánh Laodicea đó rất là kinh khủng. Và Chúa có cái lời khuyên. Lời khuyên đó là gì? Hãy mua vàng để mà thử lửa. Mua, chúng ta có thể tham khảo ở trong Ê-sai chương 55 câu thứ nhất, rồi Châm Ngôn chương 23 câu 23, hay là Ma-thi-ơ chương 13 câu 14. Chúa cho con người có sự khôn ngoan, phát minh ra được những cái phương tiện để trao đổi sơ khai nhất, và dần dần cho đến ngày hôm nay là sử dụng đồng tiền để mà mua bán. Có những cái điều chúng ta cần mua lại không mua, có nhiều không đáng mua thì lại mua. Chúa nói tại sao các ngươi tốn tiền tốn công bỏ tiền để mua những cái không phải là bánh? Tại sao tốn tiền tốn công mua những cái không phải là nước? Những cái đó không làm cho đời sống của mình được no nê. Và đây ở trong phương diện thuộc linh để cho chúng ta thấy là chúng ta đã đầu tư quá nhiều thì giờ công sức và những cái gì mà chúng ta có bởi được Chúa ban cho đó, để không có giàu có thuộc linh ở trong Chúa. Và rồi thì gì? Chúng ta đã trở nên những người mà đã đựng tiền công mình ở trong túi lùng. Nhưng mà Chúa này, Chúa nói chúng ta hãy mua vàng thử lửa của Chúa. Mua vàng thử lửa đây không tốn tiền. Nhưng mà đó là gì? Đó là đời sống yêu mến Chúa. Chúng ta bằng lòng ngồi xuống, học hỏi với Chúa, được Chúa hướng dẫn, được Chúa dạy dỗ, và để rồi áp dụng theo thì chúng ta trở nên những người giàu có thuộc linh còn hơn vàng muôn phần ở trong cuộc đời này nữa. Nhưng mà chúng ta đã bỏ rất là nhiều công sức, những cái gì đó đầu tư mà không phải là mua những cái cần mua. Cho nên chút này xin chúng ta hãy mua vàng của Chúa để mà thử lửa, để làm gì? Để chỉ ra để cho chúng ta thấy được cái thực trạng của đời sống mình như thế nào. Rồi thì Chúa cũng bảo với chúng ta, ngươi hãy làm gì? Hãy mặc lấy cái áo trắng để mà có thể che, để có đậy được, có thể khỏa lấp được cái sự lõa lồ của mình. Và chúng ta cũng đã, những ngày hôm qua cũng đã có cái cơ hội được nói, áo trắng là tượng trưng cho cái sự thánh khiết. Áo trắng là cái áo được dùng ở trong những cái yến tiệc quan trọng. Áo trắng là cái biểu tượng để cho cái sự chiến thắng. Áo trắng là nói đến những cái gì đó thật là huy hoàng, thật là phước hạnh ở trong những cái bữa tiệc. Nó nói đến một cái người mà đã có những cái khởi đầu, có thể tốt, có thể xấu, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là người đó đã đi tới đích cuối cùng. Chúa muốn thấy chúng ta những đời sống mà được mặc áo trắng để mà có thể đi tới đích cuối cùng đó. Và khải huyền khi chúng ta đọc đến những chương cuối, để thấy được một cái quang cảnh, cái cuộc hội ngộ ở trên trời giữa những người đã được cứu chuộc và Trên Con, tức là Chúa cứu thế. Chúa khuyên họ, anh xuất khẩu, anh có bao nhiêu cái gì đó, áo rất là tốt đó, danh tiếng đó, cái điều đó không có quan trọng. Quan trọng là gì? Là có chiếc áo của Chúa. Ngày hôm nay người ta có một cái câu là quen thì xem dạ, mà lạ thì xem áo quần. Nhiều khi chúng ta bị sai lầm bởi vì thấy những người nếu như mà mặc quần áo của những hãng thời trang nổi tiếng giống như là Pierre Cardin, Elite, Gucci hoặc là Saint Laurent, thì chúng ta thấy người đó phải sang trọng lắm, bởi vì toàn là những cái đồ hiệu cả, nhiều tiền quá, cho nên chúng ta dễ mà coi trọng những cái người đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết được, biết bao nhiêu người có tiền bạc cũng có tất cả những cái bộ trang phục như thế này đó, nhưng mà gì? Nhưng mà đời sống như thế nào? Trong khi Chúa cần ở nơi chúng ta, chiếc áo trắng của Chúa đó là gì? Là chiếc áo công nghĩa đã được cung ứng cho chúng ta ở trong huyết của Chúa Giêsu. Đến mua không cần tiền, không đòi giá, mà chỉ bởi đức tin để tiếp nhận Ngài và để có thể nhận lấy quyền năng của Chúa, để có thể sống với lời của Chúa. Chúa khuyên chúng ta hãy mua thuốc của Chúa để sức mắt hầu cho thấy được. Laodice xuất khẩu thuốc sức mắt rất là nổi tiếng, nhưng mà họ cần cái thuốc sức mắt thuộc linh của Chúa. Và đây là cái điều để mà dạy dỗ cuộc đời của chúng ta, những cái người tin Chúa, những cái người theo Chúa sau này. Tại sao mà ngày hôm nay đó, các con cái của Chúa, chúng ta có thể giống như là hội thánh ở tại Laodice, có thể nghèo ngặt, khốn khó, đuôi mù, lõa lồ. Tại sao? Là bởi vì chúng ta đã bỏ qua hay là coi thường những cái điều mà Chúa đã cảnh báo, Chúa đã tỉnh thức chúng ta qua lời của Ngài. Đây là cái điều mà là cái thách thức rất là lớn cho hội thánh của Chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Trong khi người ta tìm mọi cách để chạy theo những cái điều này điều khác đó, và nghĩ rằng đó là chân lý, đó là những cái gì đó hợp thời, đó là những cái gì tốt, thì người ta bỏ quên đi cái nguyên tắc đến cái điều tối hậu cần thiết cho đời sống con người, là chân lý muôn đời, là lời của Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giêsu. Cho nên chúng ta sẽ thấy sẽ có những hội thánh, sẽ có những nhà thờ ở trên thế giới, ở trong đó không phải là lời của Đức Chúa Trời được trung tín rao giảng, nhưng mà gì, người ta tìm mọi cách để pha trộn những cái hình thức, những cái gì vui chơi đó nhằm mục tiêu để mà thu hút quần chúng. Ở tại nơi đó người ta có thể đến và hội thánh không còn là hội thánh của Chúa để thờ phượng, để tôn vinh Ngài nữa, nhưng mà nó biến thành những club, những cái câu lạc bộ để mà mang đến cho con người những cái sự vui chơi giải trí và mượn lấy cái hình thức tôn giáo. Và biết bao nhiêu hội thánh đó đã chết, biết bao nhiêu nhà thờ rất là lớn ở tại Âu, tại Mỹ đã phải đóng cửa. Tại vì sao? Là bởi vì là họ đã không thấy được cái thực trạng mà Chúa đã chỉ ra cho thấy là cái tình trạng đạo đức của con người suy đồi, và trong cái đạo đức đó người ta dễ bị đánh lừa những cái gì đó mà ma quỷ mang đến, trong đó có những tà giáo, trong đó có những điều mà Chúa cho chúng ta biết rằng là đó là những cái ảnh hưởng của cái thời kỳ, của cái thế giới cuối cùng ở trong những cái ngày tội lỗi này. Và hội thánh hoàn toàn có thể trở thành bị thế tục hóa. Và đó là điều mà quý ông bà anh chị phải thấy, cho chúng ta không ngạ gì. Thấy có những nhà thờ, những hội thánh gọi là rất danh tiếng, nhưng mà đã bị đóng cửa. Đã có những nơi đã bị hủy hoại bởi tà giáo. đã có những nơi mà đã bị hủy hoại bởi tội lỗi, đã có những cái nơi mà bị hủy hoại bởi thế quyền. Năm 1944, quý vị đọc lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì sẽ thấy một vị truyền đạo cũng đã nói dự báo về ngày Chúa Giêsu tái lâm 3 lần, và tất cả dĩ nhiên là đều chật hết. Biết bao nhiêu con dân của Chúa đã vấp phạm, biết bao nhiêu người đã bỏ đức tin. Và rồi trên thế giới rải rác đã xảy ra đây đó, và năm 2012 vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến biết bao nhiêu những người sai lạc ở trong vấn đề niềm tin, đã nói về ngày tận thế và đủ mọi thứ khác hết, phải không? Rồi thì chúng ta cũng thấy rằng biết bao nhiêu nơi những con cái của Chúa vì bị bách hại và không chịu đựng nổi cho nên đã lìa bỏ Chúa. Đã có những cái nơi mà hội thánh của Chúa, những người lãnh đạo có thể bị mua chuộc. Quý vị đọc ở trong bản tin của BBC ngày 8 tháng 12 vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy một cái bài của tiến sĩ Cynthia Horn ở tại Đại học Western Washington. Người ta tổng kết lại đó, sau khi mà các nước Đông Âu sụp đổ đó thì gì? Thì rất là nhiều những nhà thờ của giáo hội công giáo, của tin lành, của chính thống giáo ở tại Đông Âu đó đã khám phá ra những cái phát hiện rất là kinh khủng. Ví dụ ở tại Đông Đức đó, cứ 8 công dân thì có một người hợp tác làm việc cho cơ quan mật vụ Stasi của Đức. Trong đó có cả những mục sư tin lành và cả những giám mục công giáo. Biết bao nhiêu những người sống ở trong cái sự sợ hãi, và rồi thì khi họ phạm tội, họ làm cái gì đó, họ đến xưng tội với vị linh mục, mà lại không ngờ được rằng họ đã bộc lộ tất cả tấm lòng của mình cho những người của thế quyền, và dùng giáo quyền để mà điều khiển cái tâm trí, cái suy nghĩ, cái hành vi của con chiên. Đó là gì? Đó là cái bàn tay của ma quỷ. Rồi chúng ta cũng thấy ngày hôm nay biết bao những cái tiêu chuẩn của lời Chúa, của đạo đức, của Thánh Kinh bây giờ đã hoàn toàn bị lật ngược trở lại. Và bây giờ một cái xã hội mà người ta cổ suý cho tự do, nhưng mà dùng tự do đó để làm bức màn để mà sống ở trong tội lỗi, và hội thánh không đi vào ở trong thế gian để có thể mang tin lành cứu rỗi cho người khác, nhưng mà thế gian đã đi vào hội thánh và biến hội thánh không còn là hội thánh của Đức Trời, nhưng mà là một tổ chức của trần gian này. Và đó là hội thánh đã từng ở trong cái chỗ này, Chúa đã chỉ ra, nhưng mà họ đã không mua thuốc sức mắt của Chúa để cho có thể thấy được. Cho vì vậy, đây là điều để mà cảnh cáo, để mà tỉnh thức chúng ta. Và lời của Chúa kêu gọi rằng hãy sốt sắng và hãy ăn năn đi. Hãy sốt sắng, cái tiếng Hy Lạp ở đây có nghĩa là hãy làm cho cái lòng nhiệt huyết đó nó cháy bỏng. Hãy làm cho những cái gì đó mà mình đã nhận lãnh từ lúc ban đầu đó hãy bùng cháy lên. Và con cái của Chúa, chúng ta phải cẩn thận ở trong thời kỳ cuối cùng này, bởi vì nếu mà chúng ta ở trong tình trạng hâm hầm thì một viên than được đặt ra bên ngoài nó sẽ sớm lụi tàn. Nhưng mà dùng một viên than lạnh đó mà còn đưa vào ở trong lò nóng, nó còn cháy được bởi các viên than khác, và khi mà nó cháy lên thì nó lại cùng với các viên than khác cháy lên một cái lò lửa hồng. Nhiều người ngày hôm nay rời bỏ hội thánh, đi chỗ này chỗ kia tìm cho mình một cái chỗ được gọi là để mà hài lòng cho mình về phương diện thuộc linh. Thì chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi rằng đời sống của người đó thế nào? Có phải là quá thuộc linh không? Chưa chắc đâu. Bởi vì chúng ta đã nói, ngày hôm qua tôi đã nói với ông bà anh chị, và ngày hôm nay lại thêm một hội thánh nữa. Nếu mà chúng ta đến nơi này thấy ở Ephesus không ổn, chuyển qua Bẹt-găm, Bẹt-găm thấy không ổn, nhảy qua Thyatira, Thyatira không ổn, đến Laodice, nó cứ chạy lòng vòng, chỗ nào chúng ta cũng thấy, dĩ nhiên là còn ở trên mặt đất này, còn sống trong thân xác này thì còn có vấn đề. Vấn đề là mình phải đứng ở trong hội thánh của Đức Trời và chính mình phải sống với lời của Chúa trước. Để mà gì? Để mà xây dựng hội thánh. Nhưng mà chúng ta đi tìm cái gì đó riêng hài lòng cho mình, cuối cùng chúng ta không được gì hết. Và chúng ta góp phần để làm cho hội thánh của Chúa ở trên thế giới lụn bại. Cho nên là hãy sốt sắng, là hãy khơi dậy cái lòng nhiệt huyết, cái sự cháy bỏng. Và chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu thì thấy gì? Ngài là hòn than cháy rừng rực. Trước Chúa Giêsu có Giăng Báp-tít. Ngài làm chứng rằng đó là cái ngọn đuốc sáng. Hội thánh của Chúa được đặt để ở trong thế gian này, giống như thơ Philip nói, anh em phải giữ lấy đạo sự sống và chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian. Trước khi chiếu sáng thì phải giữ được đạo sự sống. Nhưng mà không giữ đạo sự sống cho chính mình cũng tắt ngóm. Đứng đó rồi phàn nàn hội thánh, thế nọ, người nọ, thế kia. Tất cả những cái điều đó là xuất phát từ chính mình mà trước hết. Cho nên Chúa kêu gọi là hãy sốt sắng, khơi dậy cái lòng nhiệt huyết, cái sự cháy bỏng trở lại. Và ăn năn đi có nghĩa là thay đổi cái tâm trí để mà trở nên tốt hơn. Tâm trí nó ảnh hưởng tới hành vi. Phải thay đổi ở trong tâm trí trước rồi mới ra đến hành vi. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta ở trong Roma chương thứ 12 câu thứ nhất. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta phải dâng thân thể, dâng tâm trí này, dâng tấm lòng, dâng linh hồn này cho Chúa trước, rồi chúng ta có thể sống theo cái ý muốn của Chúa. Và chúng ta sẽ thử nghiệm để thấy được Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào. Cho nên tiếng của Chúa ở đây kêu gọi hội thánh của Chúa hãy sốt sắng và ăn năn đi. Và cái hình ảnh rất là quen thuộc. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Một trong những cái bức tranh mà chúng ta thấy nổi tiếng ở trên thế giới đó là hình ảnh Chúa Giêsu đứng ngoài cửa mà gõ. Và các họa sĩ hầu hết đều vẽ cái bức tranh này chúng ta thấy rất là hay. Đó là gì? Nó không có cái tay cầm ở bên ngoài. Cho nên bắt buộc là phải người gõ là gõ và người bên trong phải có mở thì người bên ngoài mới vào được. Chúa Giêsu không đạp hay là xô cửa lòng của chúng ta bằng quyền năng của Ngài. Nếu mà Ngài dùng quyền năng của Ngài đó thì vũ trụ này cũng biến mất, chứ đừng nói là cái cửa. Nhưng mà đối với tấm lòng của chúng ta đó, Ngài đã dựng nên chúng ta cho Ngài. Cho nên Ngài không có đạp, không xô cửa bằng cái sức mạnh, bằng quyền năng của Ngài. Nhưng mà Ngài êm dịu gõ cửa. Ngài đứng ngoài có nghĩa là khi đó một ai đó đã đánh mất cái mối thông công của mình với Chúa, đừng nản lòng. Chúa vẫn đang đứng ở ngoài cửa lòng để gõ, để mà cho chúng ta có thể nghe được tiếng của Ngài, để có thể mở ra. Chúa gõ cửa lòng chúng ta bằng cách nào? Bằng lời của Ngài ở trong Thánh Kinh khi chúng ta đọc. Bằng Thánh Linh của Chúa ở trong tấm lòng của chúng ta, dạy chúng ta học Kinh Thánh, dạy chúng ta cầu nguyện. Chúa gõ cửa lòng chúng ta bằng cách nào? Qua những cái hoàn cảnh được vây bọc xung quanh chúng ta. Chúa gõ cửa lòng chúng ta bằng cách nào? Bằng quyền năng của Thánh Linh Chúa, để cho thể cảm động chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Đủ mọi phương cách Chúa dùng để mà gõ cái cửa lòng của chúng ta. Và ở đây Chúa nói là hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Trong khi tình yêu của Chúa, Chúa gõ cửa lòng của chúng ta đó để cho chúng ta có thể nghe, để chúng ta có thể mời Ngài vào. Những ai là người có thể nghe được tiếng của Chúa? Chúa Giêsu cũng nói rất là rõ, chiên của ta thì nghe tiếng ta. Muốn nghe được tiếng của Chúa, trở nên thân quen, trở nên gần gũi với mình thì gì? Thì phải nghe nhiều. Mà nghe nhiều tức là chúng ta phải học hỏi, phải đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, phải thờ phượng Chúa, phải cùng với anh em của mình để mà sống, để mà phục vụ. Tôi không biết cái giọng của tôi nó khó nghe đến mức nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng giọng miền Bắc và giọng Hà Nội thì nó rất là chuẩn. Nhưng mà hôm 31 tháng 12 tôi đến thăm vợ chồng ông Chín. Ông là tôi, khi tôi mới đến hội thánh này nhóm đó, tôi chẳng nghe được mục sư nói cái gì cả. Tôi không biết được là tại sao như vậy. Và tôi rõ ràng là tôi nghĩ rằng là giọng của mình thì rất là chuẩn. Thế đó, ông nói là nhưng mà rồi đi nhóm một vài lần thì tôi bắt đầu quen, bây giờ thì quen, nghe được rồi. Cái tiếng dễ nghe như vậy mà còn khó nghe. Thế quý vị thấy, lời của Chúa không phải là dễ để mà đọc, phải không? Nhưng mà nhờ cái việc mà chúng ta khao khát đến với Chúa, tấm lòng khiêm cung với một tấm lòng mềm mại, vẫn tấm lòng ao ước, mong muốn Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn mình, thì chắc chắn Chúa sẽ dạy được chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa nếu cứ tiếp tục sống, tiếp tục làm quen với lời Chúa, học biết rồi và chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Nhưng mà Chúa gõ cửa lòng biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cơ hội, nhưng mà người ta vẫn đóng cửa lòng của mình lại. Cho nên, này, ta đứng ngoài cửa mà có ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho. Kết quả là gì? Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúng muốn nói gì? Chúng muốn nói rằng là Chúa sẵn sàng tái lập lại cái mối tâm giao với chúng ta. Cho dù chúng ta đã sống ở trong tội lỗi, cho dù chúng ta đã từng khước từ Ngài, cho dù chúng ta đã từng phản bội Ngài, cho dù chúng ta đã đóng cửa lòng của mình lại, và cho dù chúng ta đã có những cái lúc mà khước từ Chúa một cách sỗ sàng, nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa vẫn chờ đợi chúng ta. Tôi nói thật với quý vị, hầu về Chúa ở đây, ở tại Mỹ này đó, nản lòng hơn Việt Nam nhiều. Tại sao? Ở Việt Nam mà mục sư mà đến thăm nhà tín đồ được hoan nghênh lắm, đến bất cứ lúc nào. Họ thấy mục sư họ mừng, họ ấy lắm. Nhưng mà ở Mỹ này đó thì muốn đến thăm nhà tín hữu phải gọi điện trước. Họ đồng ý thì mới đến được. Nếu mà họ không đồng ý thì cũng không đến được. Mà rồi đến mà họ không có muốn, họ không có mở cửa thì mình cũng đứng ngoài thôi. Nhưng mà Chúa với chúng ta thì khác. Rồi chúng ta khước từ Ngài. Rồi có những lúc chúng ta không muốn mở cửa cho Ngài. Rồi chúng ta làm cho Chúa buồn lòng. Chúa không muốn. Nếu mà gọi theo con người là không muốn đến nữa. Nhưng mà Chúa yêu thương vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi gõ cửa để chúng ta mở. Và ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Đối với người Do Thái, đối với người Hy Lạp, có ba cái bữa ăn trong một ngày. Cái bữa ăn thứ nhất là buổi sáng, được gọi là bữa điểm tâm đó, chỉ cần một miếng bánh khô chấm với lại một chút rượu nho. Cái bữa trưa quan trọng hơn một chút nhưng mà không phải là quan trọng nhất. Người ta không về nhà mà ăn, người ta có thể dùng bữa ăn này, nó chỉ là một bữa ăn qua loa ở trên đường phố, trên một hành lang của một ngôi nhà, thậm chí một nơi công cộng, ở nơi quảng trường của thành phố, bán cái đồ ăn người ta cũng có thể đứng đó mua ăn và vội vã rồi đi. Nhưng mà cái bữa tối là cái bữa quan trọng nhất, đó cái bữa ăn chính trong một ngày. Ở trong bữa tối đó nó có nhiều thì giờ hơn. Và ai mà được mời vào đến nhà của một ai đó mà ăn bữa tối đó thì phải biết rằng đó là cái người khách rất là quý, rất là quan trọng. Trong cái bữa ăn tối đó được dọn lên, nó có những cái ghế tràng kỳ dài đó để người ta có thể không những ngồi mà thôi nhưng mà còn vừa nằm nửa ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện rất là thân mật, rất là vui vẻ. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta vào, sẽ vào cùng bữa tối, vào cùng ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa không ăn bữa trưa, không ăn bữa sáng điểm tâm với chúng ta qua loa đâu. Nhưng mà Ngài sẵn sàng ăn bữa tối với chúng ta. Tâm giao trò chuyện, Ngài muốn nối lại cái mối giao thông mật thiết với chúng ta. Vì dù chúng ta đã đánh mất, nhưng mà Ngài sẵn sàng chủ động nối lại nếu chúng ta bằng lòng nghe tiếng của Chúa. Và Chúa cũng có lời hứa chúng ta. Ta sẽ cho ngồi, ai thắng ta sẽ cho ngồi với ta ở trên ngôi ta. Cái sự vinh hiển, cái sự phước hạnh của Chúa được ban cho những cái người đắc thắng. Vì sao? Đắc thắng là vì chúng ta vâng lời Chúa. Đắc thắng không phải là vì chúng ta có sức mạnh, vì chúng ta có điều này điều khác ở trong thế gian theo cái gọi là cái cách thắng của con người. Nhưng mà sự đắc thắng của Chúa là sự đắc thắng tối hậu. Sự đắc thắng của Chúa là cái kết quả cuối cùng để cho những người bằng lòng bước đi ở trên con đường đức tin với rất nhiều những chông gai, những gập ghềnh, những khó khăn, những thách thức. Nhưng cứ bằng lòng, trung tín bước đi với Chúa ở trong sự vâng lời, Chúa sẽ đưa người đó đến cái chặng đường cuối cùng, đến cái đích cuối cùng, và để có thể nhận lấy được cái phước hạnh của đời sống. Và Chúa Giêsu khi đắc thắng, Ngài đang ngồi ở bên hữu ngay của Đức Chúa Trời. Và đây là cái điều để mà nhắc nhở, để mà khích lệ, để mà cổ vũ chúng ta. Trong cái thời kỳ cuối cùng này đó, biết bao nhiêu những cái khó khăn, những cái thách thức xảy đến cho hội thánh của Chúa, chúng ta thấy mỗi một nơi một vẻ. Và xảy đến cho hội thánh của Chúa tức là gì? Là xảy đến cho mỗi cá nhân mình. Bởi vì hội thánh không phải là một ngôi nhà thờ, nhưng mà hội thánh là gì? Hội thánh là những con người bằng xương bằng thịt, những tội nhân mà Chúa đã biến đổi nên thành thánh nhân, những người trước làm nô lệ cho ma quỷ tội lỗi mà bây giờ đã trở nên những con cái của Đức Trời. Những người đó được đặt để ở trong thế gian này. Nhưng mà chúng ta phải thấy được cái thực trạng, những cái thách thức cho đời sống của mình. Năm buổi tối hôm qua chúng ta đã học, hội thánh Ê-phê-sô đã đánh mất đi cái tình yêu ban đầu. Hội thánh tại Bẹt-găm đã thỏa hiệp hay là dung dưỡng tội lỗi. Rồi đến hội thánh Thia-ki-rơ, khi mà tội lỗi được nuôi dưỡng thì đến một lúc nó sẽ hành động và hội thánh bị băng hoại. Hội thánh ở tại Sạt-đe tưởng sống mà là chết. Hội thánh Lao-đi-xê hâm hầm không nóng không lạnh. Và bất cứ một tình trạng nào của đời sống chúng ta và hội thánh của Chúa rơi vào cái điều này là chúng ta đã mắc mưu của ma quỷ. Chúng ta đã đương nhiên làm cho hội thánh của Chúa bị tàn hại và bị tận diệt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái cơ hội những ngày đầu năm này đến với Chúa, nhìn lại đời sống của chúng ta, thấy được cái thực trạng của mình như thế nào. Cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa có nóng cháy, có nhiệt thành giống như ban đầu không? Tình yêu với anh em của mình ở trong hội thánh bao nhiêu lâu nay có hơn lên không? Hay là những ngày đầu tiên chúng ta xây dựng hội thánh này đến với nhau, đến với Chúa, đến với nhau rất là hăm hở, nhiệt thành, chung tay sốt sắng. Rồi cuối cùng bây giờ sau một thời gian đó, một là đường ai nấy đi, hai là còn lại ai đó ở trong hội thánh nhưng mà nhìn nhau chán quá rồi. Tình thương không còn tìm thấy ở trong hội thánh nữa thì quả là đáng buồn. Đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa có thỏa hiệp với tội lỗi không? Nếu chúng ta nuôi dưỡng nó, đến một lúc nó sẽ làm băng hoại đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa. Đời sống của chúng ta có tưởng sống mà là chết không? Trong bên ngoài chúng ta có thể có những điều gì được đó, làm những hoạt động như này khác đó. Nhưng mà ở bên trong cái gì thúc giục hội thánh có phải là tình yêu của Chúa không? Cái gì là cái mục tiêu của chúng ta có phải là vì cái sự vinh hiển của Chúa không? Hay là chúng ta làm cho mình, làm cho thỏa mãn mình, và rồi khi mà mình không đạt được, không thỏa mãn được thì chúng ta buông tay, chúng ta bỏ cuộc, rồi chúng ta thối lui. Đời sống của chúng ta có phải là hâm ẩm, không nóng không lạnh không? Hững hờ, nhạt nhẽo, lạnh lùng với Chúa không? Với anh em của mình không? Chúng ta thấy trong cuộc sống có nhiều khi chúng ta bắt tay ai đó một cách miễn cưỡng, bắt tay mà bàn tay nó hững hờ, lạnh giá lắm. Phải không? Nhưng mà có nhiều khi chúng ta thấy bắt tay đó, có những người nắm chúng ta thật chặt, bóp thật là đau, nhưng mà chúng ta thấy thích vì sao? Người đó nhiệt thành, người đó sốt sắng, và thậm chí có những bàn tay bóp chúng ta rất là đau mà chúng ta không có khó chịu vì sao? Vì đó là bàn tay của những người lao động nặng nhọc. Nó thô, nó ráp, nhưng mà trong đó chứa đựng tất cả cái tình yêu, tất cả những cái gì thật là quý giá đến với nhau với tình yêu, với cái lòng chân thành. Nhưng mà nếu hờ hững, lạnh nhạt, lạnh lùng, thì chúng ta thấy đau buồn như thế nào. Tôi xin Chúa giúp chúng ta cơ hội đầu năm này đến với Chúa, với lời của Ngài, tra xét đời sống của chúng ta với Chúa như thế nào, với anh em của mình ra sao. Xin Chúa làm mới lại đời sống của chúng ta, công việc của chúng ta, sự phục vụ Ngài của chúng ta, làm mới lại hội thánh của Chúa trong cái tháng ngày sắp tới. Lời của Chúa chúng ta đã có, ai nên nghe đều hiểu. Nhưng mà chúng ta có sống theo hay không, đó mới là điều quan trọng. Chúa vẫn đứng ngoài cửa mà gõ. Chúng ta có bằng lòng mở cửa ra, mời Ngài vào, thì Ngài mới ăn bữa tối với chúng ta và chúng ta với Ngài. Xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị và tôi sẽ được Chúa thương xót, được Chúa thăm viếng, thấy được cái thực trạng của mình trong cái thời kỳ cuối cùng này, ở giữa một cuộc đời tội lỗi vây bọc xung quanh này. Và chúng ta cũng nhìn thấy cả những cái sự băng hoại, những cái điều gió len lỏi ở trong hội thánh, ở nơi này nơi khác, và có thể có những cái điều mà trong chúng ta cũng phảng phất giống như là các hội thánh ở tại đây. Xin Chúa cứu chúng ta khỏi cái tình trạng đó. Amen.